thằng lùn này nó hại ta rồi. Ta vô ý để cho nó quấn dây lên ba bận, thì ngày sau ắt ta chắc chẳng khỏi bị biếm vào lãnh cung ba lần. Tuy vậy mà thiên cơ không lẽ nói ra, chừng nào tới đâu hay đó. Nghĩ rồi bèn làm thinh, theo Yến Anh đi thẳng vào triều. Chung nương nương chẳng thèm đợi chiếu chỉ chi hết, cứ việc đi ngay vào điện điếu Tề Vương mà rằng:
"Có câu, quân vô hí ngôn, ông bỏ đi đâu mà ông ăn ở thất tính với tôi như vậy? Ông thiệt là một kẻ gian manh. Với tôi mà ông còn thất tính như vậy, thì làm sao trị thiên hạ cho đặng? Hãy giao ngôi lại cho tôi mau."
Tề Vương nghe nói thất kinh, bèn đứng dậy, nắm tay Vô Diệm và cười và nói rằng:
"Ngự thế ơi, xin chớ giận, nào trẫm có thất tính chi đâu. Hôm 13 này, trẫm đã sửa soạn đặng sai quan đi rước ngự thê. Chẳng dè tên giặc tới thình lình làm cho trễ việc. Đến nay là ngày rằm, trẫm tính sai Yến Thừa Tướng đi rước ngự thê. Không dè ngự thê chẳng bỏ bụng trẫm lặn lội đến đây, thiệt rất may mắn."
Tề Vương tuy nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ thầm rằng: "Con quỷ này thiệt là đại ác, ta phải kiếm phương chi trừ nó cho rồi." "À phải, được rồi, nay sẵn trong cung Chiêu Dương, yêu tinh nhiều lắm, chẳng biết sát hại bao nhiêu người rồi. Vậy thì hôm nay ta gạt vào đó, cho yêu quái ăn phật nó đi trừ hậu hoạn." Nghĩ rồi, bèn giả ý cười rằng: "Vậy thì nay trẫm phong cho ngự thê làm Chiêu Dương hoàng hậu, vào ở nơi chánh viện chấp chưởng Sơn Hà, mão cửu phỏng châu, áo ngũ trảo long bào, hãy chấp chưởng lấy huỳnh kim ẩn. Trẫm lại ban cho Tru Phi kiếm hai cây, bất kỳ là vương thần quốc thích, hễ có tội thì được quyền tha chết. Quản hết 3000 phi nữ, 800 cung nữ. Ta vào thì ngồi long phụng liễn, văn võ quần thần cùng tam cung lục viện thảy đều phải nghe lệnh." Nói rồi liền kêu quan nội giám khiến dọn phụng liễn, đưa quốc mẫu về cung. Chung nương nương tạ ơn rồi bước lên phụng liễn. Nội giám phân ra hai bên hầu hạ, còn các quan đại thần thảy đều cúi đầu thưa. Hai bên cung nữ đàn ca chấp chổi nghinh tiếp quốc mẫu vào cung. Khi vào gần tới viện Chiêu Dương, có quan nội giám bước ra và tâu lại rằng:
"Xin nương nương chớ vào cung ấy, vì ở trong ấy yêu quái rất nhiều."
Chung nương nương nghe nói, bèn truyền xe dừng lại, ngắm nghía hồi lâu, rồi hỏi bọn cung nữ. Cung nữ bèn quỳ xuống tâu rằng: "Trong cung ấy xin nhiều yêu quái, hãy ai vào ở đó, trong vài ba ngày thì hung xác đều tiêu. Khi trước, nó hại chết một bà chánh cung hoàng hậu, cho nên không ai dám ở, bỏ hoang vu đã 18 năm rồi." Chung nương nương nghe nói, thì lấy làm lạ.
Hồi thứ 8, quan nội giám quỳ tâu sự quái, Chung nương nương quyết chí trừ yêu.
Nói về Chung nương nương, khi nghe nội giám và cung nữ nói là trong cung ấy sinh nhiều yêu quái, thì lấy làm lạ, bèn nói với cung nữ rằng: "Tuy có yêu quái ở đó, song bọn ngươi cũng vào quét dọn cho sạch sẽ, chừng ta vào đó sẽ hay." Nội giám và bọn cung nữ nghe nói, hồn phi phách tán, liền quỳ xuống tâu rằng:
"Xin quốc mẫu chớ có vào đó làm chi, bọn tôi thà chịu chết ngoài này, chớ vào đó thiệt bọn tôi không dám, vì trong ấy yêu già, yêu trẻ, không biết bao nhiêu mà kể. Lại thêm chúng nó sức mạnh như hùm, hễ thấy người thì há miệng ra mà nuốt. Nếu vào đó bây giờ, chắc không còn hồn xác."
Chung nương nương nghe nói nổi giận, bèn mắng rằng:
"Bay thiệt là bọn tham sinh húy tử. Thôi, để ta vào đó quét dọn một mình ta, coi yêu quái thế nào cho biết."
Nói rồi, liền đọc thần chú một hơi. Trong giây phút bỗng thấy lục giáp linh thần hiện xuống, vòng tay hỏi rằng:
"Chẳng hay quốc mẫu đòi chúng tôi đến có việc chi?"
Chung nương nương vừa cười vừa nói rằng:
"Xin các ngươi ra sức giúp ta quạt dọn giùm cung Chiêu Dương cho sạch."
Lục giám Linh Thần vâng lệnh ra tay, chẳng mấy chốc trong ngoài quét sạch, rồi từ tạ mà về trời. Nương nương liền kêu nội giám mở cửa ra, rồi đi thẳng vào đến thâm cung, xem thấy màn trướng tiêu điều, nhện văng tứ phía. Vì đã lâu không ai ở đó, cho nên bàn ghế bụi bặm đã đóng đầy. Chung nương nương thấy vậy thì ra nước mắt than rằng:
"Ta cũng tưởng là Tề Vương rộng ơn, phong ta làm Chiêu Dương chánh viện. Có dè đâu, người lại đem giả bất lương, hiệp với Yến Anh âm mưu hại ta như vậy."
Nói thì nói vậy, chứ sống thác cũng tại nơi trời. Ai lại hại ai cho đặng, dẫu cho yêu tinh có giữ thế nào, cũng không làm chi ta nổi. Còn đang suy nghĩ, chẳng dè, trời đã hoàng hôn. Chung nương nương bèn kêu bọn cung nữ và nội giám dặn rằng:
"Bọn ngươi chớ sợ, hãy đốt đèn lên cho nhiều, trong ngoài cho sáng sủa, và chất ghế chồng lên làm cái pháp đài, rồi đem giấy vàng và bút mực để đó cho ta."
Cung nữ vâng lệnh đốt đèn lên trong ngoài sáng tỏ như ban ngày. Tuy vậy, bọn ấy cũng sợ run. Chung nương nương thấy vậy thì nói rằng:
"Bọn ngươi có sợ thì hãy kiếm chỗ mà lánh thân, để ta ở đây một mình, đặng coi yêu quái thế nào cho biết. Như ta bắt đặng nó thì thôi, bằng bắt chẳng đặng, thì nó có ăn ta, rồi bọn ngươi phải chạy đi cho nhanh."
Bọn cung nữ nghe nói rất mừng, liền dắt nhau đi hết. Chung nương nương thấy bọn nội giám đã đi hết rồi, liền bước lên pháp đài, bỏ xõa tóc ra, đốt hương khấn vái, lấy châu sa họa ra một lá linh phù, rồi gõ tấm lệnh bài và hô lớn rằng:
"Thần linh tốc giáng!"
Hô vừa dứt tiếng, bỗng thấy trên trời hiện ra một đóa tường vân, bốn vị kim can hiện xuống. Coi rõ lại là bốn cha con Lý Thiên Vương. Lý Tịnh bước tới, cúi đầu ra mắt Chung nương nương và hỏi rằng:
"Chẳng hay nương nương vời tôi xuống đây có việc chi?"
Chung nương nương nói:
"Nay nhân vì yêu quái nó nhiễu loạn trong cung, nên ta thỉnh chư thần cậy thâu phục dùm. Nay chư thần chẳng bỏ bụng ta mà xuống đến đây, vậy thì xin hãy ra sức thần thông, đón ngăn bốn phía, bắt cho đặng loài súc nghiệt."
Bốn vị kim cang vâng lệnh, phân nhau bốn ngã ra đi. Chung Vô Diệm lại lấy lệnh bài gõ nữa, giây phút lại thấy thần Hoa Quang hiện xuống, cúi đầu làm lễ nương nương và hỏi rằng:
"Chẳng hay tinh quân vời tôi xuống đây có việc chi sai khiến?"
Chung nương nương xem thấy Hoa Quang đầu đội kim khôi, mình mang kim giáp, tay thì cầm kim thương, oai nghi lẫm lẫm, tướng mạo đường đường, trong lòng cảm mừng, bèn nói rằng:
"Nhân vì trong cung sinh ra nhiều yêu quái, thường bắt người, nuốt sống ăn tươi, cho nên ta thỉnh chư thần xuống đây là có ý nhờ cậy, thâu trừ cho hết yêu quái."
Hoa Quang vâng lệnh, rồi tàng hình trong cung, mà chờ yêu quái. Rồi đó, Chung Vô Diệm lại họa thêm một lá bùa mà đốt, và gõ tấm lệnh bài thỉnh Nhị Lang. Trong giây phút, Nhị Lang thần hiện xuống, hai đàn làm lễ ra mắt nhau rồi, Chung nương nương cũng tỏ ý thỉnh xuống trừ yêu quái. Chung nương nương lại phi phù thỉnh thêm bốn vị lôi bộ thiên thần xuống, rồi nói rằng:
"Nay ta muốn trừ diệt yêu quái, nên thỉnh bốn vị xuống đây, xin hãy ẩn tại trên không, chờ ta dẫn dụ hắn đến. Hễ thấy ta phóng cái chưởng tâm lôi lên, thì coi chừng mà đánh nó, chớ để cho nó thoát khỏi phen này."
Bốn vị lôi bộ thiên thần vâng lệnh đi liền. Khi Chung nương nương phân cắt xong rồi, liền bước xuống đài, ngồi trên cẩm đôn mà đợi.
Hồi thứ 9. Chư thần đồng lòng đuổi quái, Chung Hậu xuống giếng tìm yêu.
Nói về Chung Nương Nương, thấy chư thần đã phân nhau đi rồi, bèn bước xuống đài, ngồi trên cẩm đôn mà chờ. Qua đến canh ba cũng chẳng thấy động tĩnh chi hết. Bèn nghĩ thầm rằng, sao mà không thấy yêu quái chi hết vậy cả? Hay là nó thấy có ta ở đây nên không dám đến chăng? Còn đang suy nghĩ, bỗng nghe tiếng gió thổi ầm ầm, lại có tiếng rống như hùm kêu, trong ngoài đều rung động, hồng quang sáng giới, hắc khí muôn phần. Giây phút bỗng thấy con quái mình cao hai trượng, vai rộng tay dài, trên đầu có sừng, cặp nanh chôm chởm, con mắt như lục lạc, miệng đỏ tợ huyết bồn, mặt mày có quần, rất dữ tợn. Quái ấy xăm xăm đi vào chánh điện, hầm hầm muốn bắt Chung Nương Nương. Chung Nương Nương liền đứng dậy nạt rằng,
mi là yêu quái ở đâu, không có mắt hay sao mà chẳng biết ta là Chung Vô Diệm? Hãy hiện lại nguyên hình cho mau, kẻo uổng công tu luyện.
Con yêu ấy cũng nạt lại rằng,
mi có tài cán chi, dám đại ngôn như vậy.
Vừa nói dứt lời, liền bước xông tới bắt. Chung Nương Nương cũng nhảy tới đón đánh. Hai đàn đánh nhau một hồi lâu mà chưa phân thắng bại. Chung Nương Nương vừa đánh vừa nghĩ thầm rằng, nếu ta dùng phép bắt nó, thì e nó tàn hình trốn khỏi, chi bằng ta dụ nó mới xong. Nghĩ rồi, giả thua mà chạy. Con yêu cố ý rượt theo, gần tới chỗ pháp đài, Chung Nương Nương liền nhảy phốc lên đài, lấy khôn yêu thằng, quăng xuống và phóng cái chưởng tâm lôi lên. Chư thánh chư thần đều hiện ra tiếp ứng. Ở trên không, bốn vị lôi thần thấy chưởng tâm lôi quăng lên, liền hóa ra sấm sét, ầm ầm đánh xuống. Bốn phía chớp lòa như trời nghiêng đất lở. Mấy vị thiên thần thảy đều dùng phép thần thông vây bắt. Còn Lý Thiên Vương thì muốn biết con yêu quái ấy là chi, liền lấy kiến yêu chiếu ra, soi cho biết tông tích. Lúc ấy, con yêu liệu thế không xong, liền hóa ra một cái móng dài mà chạy. Bị Tam Thái Tử Na Tra đón đánh, con yêu chạy trở qua phía đông, lại bị Nhị Lang Thần đón lại. Phía tây thì Kim Tra, phía nam thì Hoa Quang, phía bắc thì Mộc Tra, trung ương thì có Tứ Đại Kim Cang, làm cho con yêu cùng đường, không biết đâu mà chạy. Phần thì Chung Nương Nương hô gươm rượt theo rất gấp. Chạy tới Ngự Hoa Viên gần đó, có một cái giếng kêu là Bát Quái Lưu Ly Tỉnh. Con yêu biền nhảy xuống giếng mà chạy trốn. Chung Nương Nương liền chạy tới lấy chân, đạp trên miệng giếng, rồi kêu lớn lên rằng,
cung nữ, nội giám ở đâu? Hãy đến đây cho mau mà nghe lệnh.
Lúc ấy, cung nữ và nội giám trốn ở xa xa, nghe Nương Nương kêu, liền chạy tới một lượt. Thấy Chung Nương Nương đứng trên miệng giếng, không biết bàn chân bao lớn mà đầy trùm miệng giếng chặt như nêm. Cung nữ liền bước tới xuống, một lượt mà thưa rằng,
bọn tôi xin hầu ý chỉ.
Chung Nương Nương bèn hỏi rằng,
trong bọn ngươi có ai dám xuống giếng này bắt con yêu quái ấy cho ta chăng? Như bắt đặng đem lên thì ta trọng thưởng.
Cung nữ và nội giám nghe nói, hồn phi phách tán, bèn thưa lại rằng,
nhờ nương nương rộng ơn dung thứ, bọn tôi thì không dám xuống.
Chung Nương Nương cũng không thèm ép, nhưng thấy gần đó có một hòn đá lớn, nặng có hơn 1.000 cân. Bèn rinh hòn đá ấy đem đầy miệng giếng lại, rồi phi phù mà ếm, và dặn dò cung nữ và nội giám ở đó coi chừng. Rồi trở lại, vào bước lên pháp đài, miệng đọc thần chú, tay gõ lệnh bài, rồi hô rằng,
chúng thân tốc chi!
Trong giây phút, các vị thánh thần thảy đều tụ đến. Chung Nương Nương bèn hỏi Lý Thiên Vương rằng,
thiệt chẳng phải là yêu quái chi hết. Nếu quả nó là yêu quái, thì nó thoát sao cho khỏi cánh tay chư thánh, chư thần đặng? tinh quân hãy xuống giếng mà coi, thì hẳn sẽ biết tường tận.
Trung nương nương nói, nếu vậy thì xin tôn vị chư thần chịu phiền, để tôi tâu lại với Tề Vương, rồi sẽ làm chay mà thú tạ.
Nói rồi, liền giao sợi khổng yêu thằng, lại tặng cho Thái tử Na Tra, và đốt một lá bùa tông thần. Chư thánh chư thần thảy đều quy vị. Rồi đó, nương nương liền bước xuống pháp đài trở ra hoa viên, dỡ cục đá lên, và truyền cho nội giám lấy dây trài 100 trượng, buộc một cái giỏ cho chặt, lại buộc vào 100 cái lục lạc cho kêu. Nội giám vâng chỉ, tức thì đi sắm đủ các thứ đem đến. Trung nương nương bèn dặn dò nội giám ở trên miệng giếng, chớ nên loạn động, hết lòng cẩn thận ở đó. Chừng nào nghe tiếng lục lạc reo hò, thì kéo lên cho chóng. Dặn rồi, bước vào giỏ ngồi, rồi khiến nội giám thòng xuống giếng.
Hồi thứ 10. Tìm yêu quái lạc tới non thần. Thương đồ đệ tiên nương cho báu.
Nói về bà pháp tổ của tiên nữ trên trời là Lê Sơn Lão Mẫu. Ngày kia đang ngồi trong động, vùng sực nhớ lại một chuyện, liền kêu công chúa là Trần Tam Thư vào dạy rằng: nguyên vì hôm nọ, ta có một vật bảo bối xuống nhân gian, hóa ra yêu quái đặng nhiễu loạn nơi cung Chiêu Dương, mà dẫn dụ Chung Vô Diệm về đây. Nay nó đã xuống giếng rồi, vậy thì ngươi hãy đem cái tỳ thủy châu tới đó, mà làm cho nước vẹt đi, rồi thả Thái Cực Đồ ra, cho cái kim kiều nó thông vào động phủ, rồi rước nó về đây, đặng cho ta, ít nó món bảo bối. Để phòng bình định Giang Sơn, mà trừ an lục quốc. Trần Tam Thư vâng lệnh, từ biệt Thánh Mẫu đi liền. Nói về Chung nương nương một mình ngồi trong cái giỏ, nội giám thòng xuống tới đáy giếng. Thấy giếng cạn khô, không có nước. Vừa bước ra khỏi giỏ, bỗng thấy con yêu ấy chạy đến kêu rằng:
Chung Vô Diệm, mi ỷ mạnh theo ta xuống đây, thiệt là mi đem mình nạp mạng.
Vừa nói, vừa nhăn nanh ló vuốt, nhảy tới chụp Chung nương nương. Chung nương nương liền hô quyền tiếp đánh. Hai đàn đánh nhau hơn 300 hiệp, con yêu đuối sức, liền chạy tuốt qua phía nam. Chung nương nương rượt theo hơn 20 dặm. Con yêu vùng đâu mất, không thấy dạng thấy hình. Chung nương nương lấy làm tức giận, đi kiếm khắp hết 4 phía. Bỗng thấy phía trước có một tòa núi cao lớn vô cùng, có bóng tường quan xuất hiện, cỏ hoa thạch mậu, 10 phần u nhã, chẳng kém chi hơn núi Bồng Lai, cây lá sum suê, 4 bề tươi tốt, xem giống tựa như tòa tiên đảo. Trên mây trắng bạc, dưới nước xanh dờn, cũng phải Tây Hồ cũng là Ngọc Phủ. Chung nương nương xem thôi mãn nhãn trong dạ đang vui mừng, chợt ngó lại thì thấy sẵn có cái kim kiều phía trước, dưới cầu sen trổ tốt tươi. Chung nương nương liền bước thẳng lên cầu, đặng coi thử núi chi cho biết. Vừa đi vừa nghĩ thầm rằng, không dè dưới giếng này mà rộng rãi, và có chỗ sinh tốt vui vẻ như vậy. Vừa suy nghĩ, vừa bước lần tới mãi, bỗng thấy một tòa động phủ. Trước của có 4 chữ vàng rằng: Kim Quang Bảo Động. Lại có một tiên cô đứng trước cửa động, trạc chừng 18 tuổi, diện mạo phương phi, hình dung đoan chánh. Nương nương vừa muốn hỏi thăm, chẳng dè vị tiên cô ấy thấy nương nương biết tới, bèn cười và nói rằng:
Cung Thư Thư, cha chả, chị em ta phân cách nhau đã 18 năm rồi, nay gặp nhau đây thiệt là may lắm. Vậy thì phải vào động cho mau, kẻo Thánh Mẫu có lòng trông đợi.
Nương nương cảm mừng, liền theo tiên cô vào động.
Vào vừa khỏi cửa, xem thấy hai bên lâu đài, điện cát nguy nga, phụng múa loan xòe, rồng chầu cọp núp, kỳ hoa thoại thảo chẳng thiếu chi, mùi hương bay nực mũi, thiệt là cảnh thiên thai, nên rất vui vẻ. Bước lần vào bảo điện, thấy một vị thánh mẫu ngồi giữa, tóc bạc mà mặt còn trẻ, mắt sáng tựa sao băng, mặt tròn như trăng 14. Hai bên tiên nữ đứng hầu, hơn trót trăm ngoài. Khi nương nương vừa bước vào, thánh mẫu liền chào rằng: "Thầy mừng cho con, hôm nay về đến tiên viên, thiệt là may lắm." Chung nương nương liền quỳ xuống, lại mừng 24 lạy và chúc cho lão thánh mẫu thọ vô cương. Lão mẫu bèn dậy, ngồi rồi nói rằng: "Nhân vì thầy thấy con nay đã vào triều làm hoàng hậu rồi, chẳng bao lâu đây con phải chinh nam phạt bắc. Bởi vậy, cho nên thầy mới sai bảo bối giả làm yêu quái, dẫn dụ con xuống giếng. Rồi thầy lại sai sư đệ của con là Trần Tam Thư rước con về đây mà chỉ điểm cho hay. Vì nay hung tinh và ác tú loạn xuống rất nhiều, con một mình khó chống chọi, nên thầy kêu con về cho con ít món bảo bối để phòng bảo hộ Tề quốc Giang Sơn." Chung nương nương nghe nói tạ ơn, thánh mẫu lại kêu Hồng tiên nữ và Hứa Quỳnh tiên sai lấy đào tiên và rượu tiên ra mà đãi. Hai người lãnh mệnh vào lấy ra liền. Nương nương tạ ơn rồi uống luôn một hơi 5 chén tiên tửu. Lúc ấy nương nương trong lòng đã đói, phần thì đánh với con yêu trọn một đêm lấy làm mệt mỏi, nay thấy đào tiên tươi tốt đã ngọt lại thơm, liền ăn luôn một hơi hơn 30-40 trái. Thánh mẫu bèn cười và bảo ăn thêm. Nương nương tạ ơn và nói mình ăn đã no rồi, không ăn vào được nữa. Thánh mẫu lại mời uống thêm vài chung rượu nữa. Chung nương nương cũng từ chối rằng mình ăn uống đã vừa rồi. Thánh mẫu bèn dây lại mà hỏi hai người tiên cô rằng: "Sư huynh con ăn hết mấy trái đào, uống hết mấy chung rượu?" Tiên cô đáp rằng: "5 chung rượu, 42 trái đào. Thánh mẫu nghe nói cảm mừng, liền nói với Chung nương nương rằng: "Con ăn đặng 42 trái đào và uống đặng 5 chung rượu. Thì sau con làm Chiêu Dương hoàng hậu đặng 42 năm và sinh 5 đứa con trai mà nối nghiệp nhà Tề. Thôi, con vào động gần trót nửa ngày, tính theo dưới nhân gian thì đã lâu rồi đó. Vậy thì để thầy cho con ít món bảo bối phòng thân, rồi con phải về triều đi kẻo trễ." Rồi liền khiến Công Tôn Đại Thơ vào phòng lấy cái hộp đựng đồ bảo bối đem ra lập tức. Hồi thứ 11. Lãnh bảo bối, nặng tình sư đệ, tặng tín hương, trọn nghĩa chị em. nói về Công Tôn đại thơ, vâng lệnh vào phòng lấy hộp đem ra. Thánh mẫu liền mở hộp lấy ra 5 món bảo bối, trao cho nương nương mà nói rằng: "Này là Phụng Xí Tử Kim Khôi 1 cái, Hồng Anh Đại Chiến Bào 1 cái, Liên Hoàng Kim Khải Giáp 1 cái, 1 cây đao nặng 100 cân và 1 cây cung thần bắn không sai chạy. Con hãy giữ lấy để phòng giúp nước trợ nguy, làm cho thiên hạ an bình."
Chung nương nương cúi đầu tạ ơn, lãnh báu vật. Thánh mẫu đỡ dậy, rồi khiến tiên cô là Chiêu Hồng đi lấy thêm 1 cái hộp đem ra, mở lấy nhiều bảo bối, mà thêm cho 1 đôi đăng vân hài. Hễ mang vào, thì mặc dù lên cao xuống thấp như đất bằng, 1 cây tru tiên kiếm, 1 cây tru yêu kiếm, 1 cây roi thần, 4 dạ minh châu để phòng lánh cân phong võ thủy hỏa, 1 cái thần biểu, 1 cái ấn thỉnh thần sai tướng, 3 cuốn thiên thư, 1 cái âm dương bảo kiếm. Thánh mẫu đem cách dùng mỗi món, nhất nhất dạy bảo chung nương nương, rồi kêu lực sĩ bảo khiêng hết những bảo bối, đem đến gần miệng giếng. Nương nương liền bái biệt thánh mẫu ra về. Thánh mẫu khiến bọn đồ đệ theo đưa. Lúc ấy, thầy trò và chị em đều quyến luyến nhau mà sa nước mắt. Chung nương nương khóc và nói rằng: "Không biết bao giờ cho rồi việc chiến chinh, cho con đặng trở về đây hôm sớm với thầy, cùng là đoàn tụ với sư huynh và sư đệ." Thánh mẫu bèn kiếm lời khuyên dỗ nói rằng: "Chừng nào tai qua nạn mãn thì con được về, không phải khóc lóc làm chi." Chung nương nương nói: "Phàm trần là chốn cực khổ, phần thì con mang lấy xác phàm, trong thiên hạ thiếu chi người giỏi, lại thêm 4 phương yêu quái rất nhiều, một mình con làm sao chống ngăn cho nổi. Vậy xin sư phụ mở lượng từ bi mà giúp con cho trọn chung thủy." Thánh mẫu nói: "Số con còn nhiều nạn cả, 3 lần thác, 7 lần tai. Tuy vậy, có thầy cứu hộ, đồ đệ chớ lo, hãy an lòng về cho sớm." Nương nương nói: "Nhân vì Tề Vương là nhục nhân hôn quân, thấy con xấu xí như vậy thì đem lòng khi dễ, chẳng nghĩ đến con." Thánh mẫu nghe nói thì gật đầu, mà nói rằng: "Ấy là tại thiên cơ, chừng nào con bị biếm vào lãnh cung cho đủ 3 lần, và 3 lần chết, 7 lần tai, rồi thầy sẽ cho Trần Tam Thư xuống rước con về, đặng rửa sạch cái tướng xấu ấy đi, cho con trở nên tươi tốt, đặng phối hiệp với Tề Vương cho mãn kiếp trần." Chung nương nương nghe rõ tạ ơn, rồi lại hỏi rằng: "Con còn lo một nỗi bà mẹ sinh con, chẳng hay tuổi thọ người dài vắng thế nào, có hưởng được phước cùng con chăng, và bao giờ cho mẹ con được gặp nhau?" Thánh mẫu liền co tay, chiếm ra một quẻ rồi nói rằng: "Mẹ con là người bổn tánh từ thiện, cho nên đã sống lâu và lại được hưởng phúc của con. Sau con ra Thương Sơn lần đầu, thì mẹ con sẽ được gặp nhau." Nương nương mừng rỡ, vội vã tạ ơn. Thánh mẫu lại dặn dò đôi phen ba rằng: "Như con về đến phàm trần rồi, thì phải thuận theo lẽ trời mà hành đạo, chớ sát hại sinh linh mà phạm lấy thiên điều. Thôi, con hãy về đi, chớ có quyến luyến chốn này mà trễ việc." Cực chẳng đã, nương nương phải dứt tình từ biệt ra về. Thánh mẫu lại khiến 6 vị tiên cô theo đưa nương nương lên đường. Rồi đó, bay chị em dắt nhau ra khỏi động, bước xuống Kim Kiều lần theo đường cũ mà đi. Khi đi gần khỏi cầu rồi, 6 vị tiên cô bèn nói với nương nương rằng: "Chung thư thư, hễ qua khỏi cầu này rồi thì chốn hồng trần trước mặt, tiên phàm 2 nẻo cách xa, chị em tôi khó đi được nữa,
vậy xin chia tay tại đây, cho chị em tôi trở lại.
Nương nương nghe nói, trong lòng chua xót, nước mắt chảy tuôn dầm. Sáu vị tiên cô cũng động tình rơi lụy. Trần Tam Thư bèn nói rằng, chị em chớ có bệnh rịnh làm chi, nay chung Thư Thư xuống phàm là ân theo lẽ trời bảo hộ Tề quân. Chị em ta ai cũng phải an theo phận nấy. Chừng ấy, chị em ta sẽ đoàn tụ với nhau cũng chẳng muộn. Nếu quyến luyến với nhau hoài mà trễ ngày giờ, thì chị em ta sẽ bị thầy quở phạt.
Chung nương nương nói, nay một mình chị xuống trốn phàm trần, như có lâm nguy nạn, thì xin mấy em hãy ráng giúp nhau.
Sáu vị tiên cô nghe nói thì tính thầm với nhau rằng, vậy thì chị em ta phải ước hẹn với chị, chừng ấy sẽ hạ phàm mà giúp sức mới xong. Tính rồi, bèn nói với Chung nương nương rằng, nay chị em tôi mỗi người đều trao cho chị một khối tính hương, chị hãy cất đi cho kỹ, để chừng nào gặp nạn nguy chị phải đốt tính hương lên thì chị em tôi mới xuống tức thì mà giúp chị.
Nói rồi, mỗi người đều trao ra một khối tín hương. Chung nương nương tiếp lấy và cảm tạ chẳng cùng, rồi nói với mấy vị tiên cô rằng,
cái giếng này thông với tiên động, vậy hễ khi nào tôi buồn bực thì tôi sẽ lên xuống mà chơi với mấy chị em.
Trần Tam Thư cười rằng, chị nói sao vậy, vả chăng tiên cảnh với phàm trần chỉ cách nhau sẽ biết mấy muôn ngàn dặm. Chị mà đi về đây là nhờ thầy dùng phép tiên gia, chứ có phải là dễ như lời chị nói vậy sao, mà muốn lên xuống chừng nào cũng đặng.
Chung nương nương nghe nói rơi lụy dầm về, dường như không muốn dời chân. Trần Tam Thư liền xô Chung nương nương một cái rất mạnh và nói rằng,
chị hãy đi đi, kẻo trễ ngày giờ.
Chung nương nương trợt chân té xuống. Chừng đứng dậy thì sáu vị tiên cô đã đi đâu mất, không còn thấy nữa, mà cái cầu cũng chẳng còn. Duy thấy nước bạc mênh mông, trong lòng đã rõ biết, bèn tìm đường trở lên miệng giếng. Nói về sáu vị tiên cô Châu Thái Cực, đồ, rồi thì đem nhau trở về Lê Sơn phục mạng cho Thánh Mẫu hay. Đến sau lén xuống phàm trần mà cả phó Đông Kinh một trận. Ấy là việc sau. Đây nói qua việc Chung nương nương chất hết bảo bối vào giỏ, rồi giật sợi dây lục lạc reo vang.
Hồi thứ 12. Tề Tuyên Vương truyền quân lấp giếng, Chung Quốc Mẫu trước điện Nạp Châu.
Nói về bọn nội giám và cung nữ ở nơi trên miệng giếng đợi hơn 7 ngày, không thấy động tĩnh chi hết, mà cũng không biết Chung nương nương sống thác thế nào. Còn đang nghị luận với nhau, bỗng nghe lục lạc reo vang, liền vội vã hiệp nhau kéo rít dây lên. Kéo đầu gần tới miệng giếng, ngó thấy kim khôi và bảo bối sạng ngời, kinh hồn hoảng vía, liền buông xuôi cái giỏ xuống giếng mà nói với nhau rằng,
đây chắc là nương nương đã bị yêu quái nuốt rồi, nay nó muốn hiện lên mà bắt chúng ta nữa đây.
Nói rồi, liền dắt nhau ra chạy tuốt vào điện quỳ và tâu rằng,
chúa công ơi, không xong rồi, nương nương vào cung chưa kịp nghỉ ngơi, qua đến canh ba yêu quái hiện ra, hung hăng làm dữ, bị nương nương đánh cho một hồi, yêu quái đánh không lại, liền nhảy xuống giếng lưu ly mà trốn.
Nương nương quyết theo thâu phục nó cho đặng, bèn ngồi trong một cái giỏ, bảo chúng tôi thòng xuống đáy giếng. Đã hơn 7 ngày rồi, mới nghe lục lạc reo lên, chúng tôi ngỡ là nương nương phụng giá trở về, bèn xúm nhau kéo lên. Chẳng dè, khi kéo lên vừa tới miệng giếng, thì là con quái ấy chứ không phải nương nương. Chúng tôi thất kinh, liền buông cái giỏ xuống giếng lại. Còn nương nương thì không biết sống thác thế nào,
nên phải vào đây tâu lại cho chúa công đặng rõ.
Tuyên vương nghe tâu cả mừng, bèn nói rằng:
Mưu của ta đã thành rồi, nay đã 7 đêm 7 ngày, tưởng có khi con sủ phụ đó đã bị yêu quái nuốt rồi. Còn cái giếng ấy là hang ổ của yêu, phải lấp đi cho tuyệt hậu hoạn.
Nói rồi, liền khiến cung nhân vác đá, lấp giếng ấy đi cho đặng. Cung nhân vâng lệnh, dắt nhau ra đến ngự hoa viên, vác đá đốn cây, khiêng đất, đổ đầy miệng giếng. Cung phi mỹ nữ thấy vậy, thì trách thầm Tề Vương, và than thở với nhau rằng:
Thương hại cho chung nương nương, cũng vì muốn thâu phục yêu quái cứu sinh linh. Chẳng dè công danh chưa toại, đã bị chôn sống như vậy. Thiệt là đáng thương, đáng tiếc biết dường nào. Tề Vương bạc ác bất nhân, nỡ lòng nào dứt nghĩa cho đành. Ở như vậy sao cho phải đạo?
Ấy là cung nữ oán trách Tề Vương. Đây nói về chung nương nương, đứng đợi hồi lâu, bỗng thấy cái giỏ rớt xuống. Trong giây phút, miệng giếng vùng tối đen như mực. Chung nương nương biết đã bị lấp giếng rồi, trong lòng tức giận bồi hồi, bèn trách rằng:
Chẳng biết vì có gì mà Tề Vương lại đem lòng độc ác bất nhân như vậy. Ta với hắn cũng không cừu không oán chi, sao hắn cứ hầm hầm muốn giết ta hoài vậy? Thôi, thay kệ ai bạc nghĩa, bổn phận ta thì ta cứ phải mà làm.
Nói rồi, liền đọc thần chú lầm thầm và hô lên rằng:
Kiệt địa thần ở đâu, hãy đến đây cho mau.
Hô vừa dứt tiếng, bỗng thấy kiệt địa thần hiện ra làm lễ, rồi hỏi rằng:
Chẳng hay quốc mẫu có chuyện chi sai khiến?
Chung nương nương nói: Ngươi hãy ra sức cậy cây, xeo đá nơi miệng giếng dùm cho ta. Kiệt địa thần vâng lệnh. Chẳng mấy hồi miệng giếng đã khai. Chung nương nương lại đọc thần chú mà kêu phong thần đến, rồi nói rằng:
Đây ta muốn lên khỏi miệng giếng, vậy thì ngươi hãy làm ơn thổi giúp một luồng gió mà đưa ta lên trên đó.
Phong thần vâng lệnh, liền làm gió thổi đưa nương nương và những bảo bối lên khỏi miệng giếng. Nương nương lên khỏi miệng giếng rồi, có thấy bốn phía không có một người. Nội thị và cung nữ đều đi mất hết. Nương nương bèn niệm chú, đòi huỳnh cân lực sĩ đến, khiến khi những bảo bối đem hết vào Chiêu Dương cung. Rồi đó, nương nương chẳng đợi chiếu chỉ, một mình lướt xong vào Kim Loan điện. Tề Vương xem thấy, hồn phi phách tán, bá quan văn võ cũng thất kinh, đều khen thầm rằng:
Quốc mẫu thần thông quảng đại, pháp lực vô cùng, thiệt là thứ nhất trong thiên hạ.
Còn Tề Vương lật đật đứng dậy, làm bộ cười mơn nói rằng:
Ngự thê ôi, trẫm nghe nói ngự thê xuống giếng bắt yêu, hơn 7 ngày 7 đêm mà không thấy trở lại. Thiệt trẫm lấy làm lo rầu hết sức. Nay may mà ngự thê đã bình an, vậy thì hãy đem việc thâu phục yêu quái thế nào, tâu hết cho trẫm nghe thử.
Chung nương nương nghe hỏi, bèn quỳ xuống tâu rằng:
Từ ngày thiếp mang ơn bệ hạ, cho thiếp vào ở tại Chiêu Dương cung, ấy là lòng tốt của bệ hạ. Thiếp cảm đội chẳng cùng. Chẳng dè vừa lúc canh ba, có một con yêu quái mình cao 2 trượng, tướng mạo dữ dằn, miệng tợ huyết bồn, nanh như gươm bén, 2 con mắt sáng ngời, xem càng gớm ghiếc. Khi nó thấy thiếp, thì nó chờn vờn muốn chụp, bị thiếp đánh cho 1 trận, nó hoảng kinh bỏ chạy, thiếp rượt theo nó, túng quá, nó nhảy ào xuống giếng lưu ly mà trốn. Thiếp theo xuống giếng chẳng thấy yêu quái chi hết, lại được bảo bối rất nhiều.
Tuyên vương nghe nói bèn hỏi rằng:
Ngự thê được những bảo bối chi, hãy đem cho trẫm xem thử.
Đường đường liền khiến nội thị vào Chiêu Dương cung, khiêng hết bảo bối ra đến Kim Loan điện.
Tuyên Vương xem thấy cảm mừng, bá quan văn võ thấy đều khen phục. Rồi đó, Tuyên Vương liền hạ chỉ, truyền bày yến tiệc thưởng công. Khi ăn uống rồi, Nương Nương liền tạ ơn Tề Vương và sai nội giám khiêng hết bảo bối về Chiêu Dương cung mà nghỉ.
Hồi thứ 13. Chung Quốc Mẫu dọa nhát Cao Phi, Cao Thước Phi kế hại Chung Hậu.
Thuở ấy, Tề Vương lại có một vị Thước Phi để ở lại Tây Cung. Họ Cao, tên Kim Liên, dung nhan xinh đẹp, cốt cách phương phi. Tề Vương yêu như châu báu. Ngày ấy, đang ở lại trong cung, nghe việc Chung Nương Nương đi bắt yêu, rồi bị lấp giếng mà thác. Bèn nghĩ thầm rằng, nay ả đã thác rồi, vậy thì ta phải đem lễ vật đến đó, mà tế tiện cho có lễ nghĩa, để người ngoài khỏi dị nghị. Nghĩ rồi, liền sai cung nhân sắm sửa lễ vật đặng đi điếu tế Chung Nương Nương. Đi gần đến nơi, cung nhân bèn tâu rằng, trong cung Chiêu Dương yêu quá nhiều lắm, nếu bà vào gần đó, thì tôi e nó chẳng dung, chi bằng ở đây mà tế, thì cũng đủ cho một tấm lòng thành. Cao Phi nghe nói liền bước xuống xe, bày lễ vật ra, rồi đốt hương vái rằng, Chung Nương Nương ôi, cũng vì bà tham cầu vinh quý, ai ngờ Loan Phụng chưa kịp sánh đôi mà bà đã vội thác. Nay tôi hết lòng thành kính, đến đây điếu tế hồn bà. Có linh thì xin phò hộ tôi với Tề Vương, sống cho đầy trăm tuổi.
Nói về Chung Nương Nương, tuy là ngồi trong cung, mà Cao Phi ở ngoài văn vái điều chi, thảy đều biết hết. Vả lại, Chung Nương Nương vẫn biết Cao Phi là người gian dảo. Bèn nghĩ thầm rằng, con này là đứa bất lương, khéo che miệng thế gian, đến đây làm mặt phải. Thôi, để ta giả làm yêu quái, dọa nó chạy chơi cho bỏ ghét.
Nghĩ rồi, liền dùng phép tàn hình, ra đứt gần cây đại thọ, ứng thinh lên nói rằng,
mi là ai? Ta là Hồng Hài đây, đã ăn thịt Chung Vô Diệm rồi. Này là được thịt Cao Kim Liên nữa mà ăn, thì khoái biết giường nào.
Cao Phi nghe nói kinh hồn hoảng vía, liền nhảy phóc lên xe, hối cung nhân đẩy chạy như bay, chạy tuốt về cung phát đau nằm liệt không dậy. Nói về Tề Vương khi bãi triều rồi, liền lui giá về Tây Cung mà nghỉ. Chẳng thấy Cao Phi ra rước thì lấy làm lạ, bèn hỏi thăm cung nữ và nội giám.
Thước hậu đi đâu?
Nội giám tâu rằng, Nương Nương lâm bệnh, đang nằm tại Long Sàng. Tề Vương nghe nói, liền bước thẳng vào giường kêu Cao Phi hỏi rằng, Ái Khanh trông mình làm sao?
Cầu Phi nghe hỏi, bèn mở mắt ra nói rằng:
Tôi nhân mang lấy bệnh tà, đi tiếp giá không đặng, xin Chúa Công thứ tội.
Tề Vương nghe nói, vội vàng hạ chỉ đòi thái y đến cho mau. Khi ấy Cao Phi nói:
Bệnh tôi đây chẳng phải là thái y trị cho đặng, nhưng vì tôi nghe Trung Hậu bị yêu quái hãm hại, nên tôi đem lễ vật qua đó mà điếu tế người. Chẳng dè con yêu ấy thiệt là lợi hại, nó hiện ra xưng là Hồng Hài, và kêu tên tôi nói rằng: Ta đã ăn Trung Hậu rồi, nay lại gặp Thứ Phi đây nữa, ta sẽ ăn luôn thể. Tôi nghe nói kinh hồn hoảng phía, bèn chạy tuốt về cung, bởi có ấy nên tôi mới sinh bệnh.
Tề Vương nghe nói tức cười, rồi nói rằng:
Ấy là chánh cung nhát Ái Khanh đó, chứ có sợ làm chi.
Cầu Phi nghe nói hỏi phăng, Trương Vương lại cười, rồi đem việc Trung Hậu xuống giếng phục yêu và được bảo bối mà thuật lại cho Cao Phi nghe. Cao Phi nói sinh giả bất lương, bèn nói với Tề Vương rằng:
Trung Hậu thiệt là lợi hại, thế thượng vô song, hay người được bảo bối rất nhiều, vậy thì để tôi qua đó mượn người vài món, đem về để trấn trong cung.
Tề Vương nói: Thôi thôi, đừng có nói tới Trung Hậu làm chi, tánh hắn can liệt lắm. Đừng có chọc tới hắn thì khó lòng, chừng hắn đánh không biết đâu mà đỡ. Cùng ai nấy ở cho an phận cho rồi, như nay mà Khanh có muốn bượng bảo bối của hắn, thì Duy có giết hắn đi thì mới lấy đặng.
Cầu Phi nghe nói thì tâu rằng: Tôi có một kế giết ả dễ như chơi. Để mai tôi giả trước dân yến chúc mừng, rồi thừa cơ bỏ thuốc độc vào rượu cho ả uống, thì việc ấy chắc xong. Hễ ả chết rồi, thì những bảo bối ấy về tay tôi. Chừng ấy, tôi với bệ hạ sẽ được vui vẻ lâu dài, khỏi lo chi cả.
Tề Vương nghe nói cả mừng, bèn nói rằng:
Ái Khanh bày kế ấy thì hay lắm. Nếu giết được Trung Vô Diệm, thì chắc chắn cung trẫm sẽ để cho Khanh. Nhưng mà lúc dâng rượu, phải coi chừng cho lắm. Nếu mà bại lộ thì không toàn tánh mạng. Vì sử phụ tuy là đen xấu, chứ tâm tánh thông minh, lại hay toán quẻ âm dương, họa phước kiết hung đều biết trước. Nếu hắn biết được thì việc chẳng lành. Ái Khanh hãy làm, mà làm cho cẩn thận, chớ kinh xuất.
Cao Phi không tin, tưởng như việc bình thường, cứ hầm hầm quyết hại Chung nương nương, đặng đoạt thâu bảo bối, chứ chẳng lo họa hại chi mình. Ấy là mạng Cao Phi đã hết, nên mới khiến ra như vậy. Khi Cao Phi nghe Tề Vương căn dặn năm ba phen, thì đáp lại rằng: Bệ hạ chớ lo, việc ấy cứ để mặc tôi. Còn đang bàn luận, thì trời đã tối rồi. Tề Vương với Cao Phi dắt nhau vào long sàng mà nghỉ. Sáng hôm sau, Tề Vương ngự giá ra triều, còn Cao Phi ở cung lo điểm trang nhan sắc, trăm dắt lược cài, rồi dọn một cổ sơn trân hải vị, khiến cung nữ sửa sang phụng liễn. Thầy tớ phầy đoàn tuốt qua cung Chiêu Dương. Nhằm lúc nương nương rảnh rang thong thả, cung nữ vào quỳ xuống tâu rằng:
Nay có tây cung Cao Phi đến yết kiến nương nương, còn ở ngoài cung chầu chỉ.
Chung nương nương nghe tâu thì đã hiểu ý, bèn nghĩ thầm trong lòng rằng: Việc này ta cũng bị biếm vào lãnh cung chứ chẳng không. Ấy là lẽ trời phải vậy, tránh cũng không khỏi. Nghĩ rồi, bèn hạ chi thỉnh Cao Phi vào cung. Cung nữ lãnh chỉ ra nghinh tiếp Cao Phi. Cao Phi liền xuống xe, xốc sửa y phục, đi bộ vào đến nơi, quỳ lạy tung hô. Chung quốc mẫu liền bước xuống đỡ dậy, lấy lẽ mà đãi Cao Phi, kêu bằng ngự muội và mời ngồi. Cao Phi tạ ơn, rồi ngồi lại một bên. Kế cung nữ dâng trà. Trung hậu bèn mời Cao Phi dùng trà. Hai đàn chuyện vãn vui cười, như là thương yêu nhau lắm.
Hồi thứ 14. Giả dâng rượu, Cao Phi hạ độc dược. Rõ sự tình, Trung hậu giết Cao Phi. Khi trà nước xuống rồi, Cao Phi bèn nói rằng: Tôi nghe quốc mẫu thân yêu mà được nhiều báu vật, nên nay tôi là một cổ bàn đem đến khánh công cho quốc mẫu. Xin quốc mẫu chớ từ. Nói rồi, liền quay lại sang cung nữ bưng cổ bàn, đem vào Cao Phi, lén lấy mắt mà nháy cung nữ. Cung nữ hiểu ý, bèn bỏ độc dược vào hồ rượu, rồi rót ra ba chén đầy. Cao Phi quỳ xuống, ân cần mời khuyên. Trung hậu đã biết trước rồi, song chẳng nói ra, bèn giả ý tiếp lấy chén rượu cầm tay, nói với Cao Phi rằng: Chị em ta được cùng nhau như vậy, thiệt là quý lắm. Nay em đến đây, lẽ thì chị đãi em mới phải. Có lý nào lại để cho em phải nhọc lòng với chị như vậy? Thôi, sẵn có cái tiệc của em đây, chị mượn đỡ chén rượu này mà đáp lễ cho em. Vậy xin em hãy xuống trước đi, rồi chị mới dám nhận lễ của em. Cao Phi nghe nói, thì biết việc đã bại lộ rồi, mặt mày thất sắc, không biết liệu làm sao, bèn nghĩ thầm rằng: Nay việc đã lỡ ra rồi, nếu làm thinh thì ắt là khó gỡ, chi bằng ta nói ngược lại cho ả. Hễ cãi lẫy rầy ra, thì chi cho khỏi đem đến trước mặt chúa công mà đôi chối. Chừng ấy có chúa công bên vực ta, thì tội ấy ắt phải ả về chịu. Nghĩ rồi, liền giả ý tiếp lấy chén rượu, rồi làm bộ giận dữ mà mắng Trung hậu rằng: Loài sủ phụ, ta có lòng thành kính, mà tiệc đến mà mừng mi, sao mi lại mong lòng độc ác, dám cả gan bỏ thuốc độc vào rượu mà hại ta như vậy? Trung hậu cả giận mắng lại rằng: Loài tiện tỳ, ta đãi mi rất hậu, mi lại mong già hại ta. Nay việc này lộ rồi, lại già hàm nói ngược lại cho ta, ấy là tại mi muốn chết đó. Thôi, để ta làm vước cho mi đi đầu thai kiếp khác cho sớm. Trung hậu vừa nói, vừa đứng dậy, đấm đầu Cao Phi mà đánh. Cao Phi thất kinh, liền quỳ xuống năn nỉ khẩn cầu rằng: Tôi là kẻ ngu hèn, mới dại làm lỡ một phen, xin nương nương dung thứ. Như sau mà tôi còn tái phạm, thì nương nương đánh chết tôi cũng cam tâm. Trung hậu giận chẳng thèm nghe, cứ hô tay mà đánh một thôi. Cao Phi bể nát óc ra, ngã xuống chết tươi nơi trước điện. Bao nhiêu cung nữ hoảng kinh, chạy tuốt vào triều phi báo. Trường vương nghe báo thất kinh, vần võ bá quan thấy điều sửng sốt. Hồi thứ 15. Yến quân sư hết lòng tấu rỗi, Trung quốc mẫu bị biếm lãnh cung. Nói về Tề Vương, nghe cung nữ vào báo Trung hậu đánh chết Cao Phi, thì tay chân bủng rủng, hai hàng nước mắt rưng rưng, nghẹn ngào hồi lâu, rồi nổi giận hét lớn rằng: Ngự Lâm quân ở đâu? Hãy vào Chiêu Dương cung, bắt con sủ phụ ấy, đem ra phân thay nó cho mau. Ngự Lâm quân lãnh chỉ, tức tốc đi liền. Vào đến nơi, bèn cậy thái giám báo giùm. Thái giám vào trong, báo cho nương nương hay rằng: Có thánh chỉ đến cung. Chung nương nương liền bày hương án xuống, tung hô, rồi mới lãnh chỉ mở ra xem. Xem chỉ xong, liền nổi giận, ý muốn vào triều, bắt hôn quân mà đánh. Song nghĩ vì tai nạn phải sao chịu vậy, bèn dằn lòng chịu thuận theo lẽ trời, liền trói mình vào triều, quỳ trước Kim Loan điện tâu rằng: Tôi tuy phạm phép, song họa ấy cũng bởi nơi Cao Phi mà ra. Nhưng vì tôi đánh với con yêu mê mỏi, nên ở tại Cẩn Thân điện mà nghỉ ngơi. Chẳng dè có tay cung Cao Phi đem yến đến dâng. Tôi cũng vì tình bệ hạ mà đãi ả rất hậu, cho ngồi đồng tịch với tôi.
lại đãi ả như tình chị em. Ai ngờ ả lại sinh lòng lan độc, bỏ thuốc độc vào rượu mà hại tôi. Vả lại,